713-64-0002 chương trình luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. 713-64-8002 chương trình luật pháp và đời sống của Money ở Dallas. 1600 AM Dallas và tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Conroe, Galveston, dĩ nhiên tất cả những thính giả nào mà theo dõi qua Internet hay là qua số điện thoại 213-493-0128 mà theo dõi chương trình. Có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio, số điện thoại 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin chào luật sư Thom và xin kính chào quý vị.
Cuối tuần này, Chủ nhật, luật sư David biết là ngày gì không?
Dạ, Father Day.
Dạ, thì mấy đứa nhỏ có chuẩn bị gì chưa?
Không có gì đó. Còn nhỏ quá, chắc chưa biết đâu.
Dạ, mà David có chuẩn bị gì cho ba mình chưa?
Ba mình chết rồi.
Thì cũng như là mỗi năm nhớ tới ngày đó thôi, thì hy vọng là nếu thính giả nào mà có gia đình, có con, để dành tí thời gian cho ngày Father's Day. Đối với đàn ông thì đó cũng rất quan trọng, nhiều khi còn quan trọng hơn ngày sinh nhật của mình nữa.
Dạ.
Dạ, tại vì ngày Father's Day là cái ngày đó mình chọn, còn cái ngày mà sinh nhật của mình đó là ngày mình sinh ra thôi, nên mình không được chọn cái đó. Nhưng ngày Father's Day là mình chọn thành ra người cha, thì hy vọng nếu mà thính giả nào hình vẫn còn, người cha vẫn còn sống, thì spend time ngày đó. 713-6648-002, 713-6648-002. Có những tin tức gì mà thấy luật sư David Vương nãy giờ đọc có muốn khuyên thính giả gì không ạ?
Cảm ơn luật sư Thom. Có mấy điều trong cái sau khi những trận bão, có mấy điều mà chúng ta phải nên chú ý. Nếu mà chúng ta nhờ một người sửa chữa nhà cửa, thì chúng ta nên coi thử coi anh ta có bằng không, và có bond, là có mua bảo hiểm cho mấy người đó không. Một cái điều mà David thấy trong đây nó hơi lạ là những cái tài liệu khác đó, luật sư Thom, là trong đây cái Attorney General nói là chúng ta nên chụp cái driver, chúng ta nên chụp cái bằng lái, cái license plate xe của cái người sửa của mình, để cho mình nhiều lúc anh ta lấy tiền anh ta bỏ chạy mất tiêu. Một cái mà lạ một cái đó là những cái sự giao kèo, những cái sự hứa, có nhiều người nói là ok, tôi sẽ hứa cho này là cho một năm, thì cái đó nó phải trong giấy tờ chứ không phải là hứa bằng miệng. Một cái điều quan trọng nhất nữa đó, luật sư Thom, cái này là chính David không biết, nhưng mà bữa nay nhờ lục cái luật này, thì cái luật này đó, cái mình có 3 ngày có quyền cancel cái giao kèo này. Những người nào lại nhà mình gõ cửa mình, và nó gọi là door to door seller đó, những người nào mà lại nhà mình gõ cửa mình và nhờ mình hay là muốn mình hợp đồng với họ sửa chữa hoặc là buôn bán cái gì đó, thì cái người đó phải có một cái tờ giấy và phải nói cho mình biết là trong vòng 3 ngày mình có quyền cancel cái việc làm đó.
Yeah. Lý do đó là tại vì đôi khi mới bị mưa, bị bão, bị lụt, có những người tới người ta giúp mình liền, nhưng mà mình chưa có cơ hội để gọi là tham khảo với những chỗ khác về giá cả, về cách người ta làm thế nào, hay là mình chưa có cơ hội để điều tra về cái người mà sắp sửa, mình sắp sửa mướn, thì luật ở đây bảo vệ mình bằng cách là trong 3 ngày có thể cancel, phải không ạ?
Dạ, và nó có một cách lạ nữa luật sư Thom, cái này là em cũng chưa biết. Là thí dụ như bây giờ mình nhờ một cái người sửa chữa bằng sửa chữa người Việt Nam tới nhà mình, và mình nói chuyện với họ, mình deal với họ về tiền bạc, về cách sửa làm sao, bao nhiêu, mình vào nói bằng tiếng Việt, cái tờ giấy mà nói rằng là mấy ông có quyền cancel cái hợp đồng này trong vòng 3 ngày, cái tờ giấy đó phải bằng trong tiếng Việt.
Khi ra tòa thì sao, nói tiếng Việt?
Không, chỉ cái giao kèo thôi. Nếu mà họ cái giao kèo họ phải viết trong tiếng Việt, mà nếu họ không viết trong tiếng Việt đó thì họ phạm cái luật.
Dạ, yeah, thì nói tiếng nào, tức là không có thể nói chuyện qua lại trao đổi bằng tiếng Việt xong rồi đưa tờ giấy tiếng Anh ra bắt người ta ký.
Yes, mà cái này nó chỉ apply cho door to door salesman,
tức là những người tới nhà mình.
Dạ,
yeah. Chỉ như mình pick up điện thoại mình gọi người ta tới thì cái đó là cái luật này không có áp lực gì hết.
Đúng rồi.
Không áp dụng được cho cái những cái case như vậy. Ok. 713-664-8002, 713-664-8002. Trong những thời gian mà có những cái gọi là natural disaster như lụt bão mưa lớn, mà xe mình, nhà mình bị hư, thì có những người ta tới, người ta tìm giúp mình. Dĩ nhiên có rất nhiều người contractor làm việc rất đàng hoàng, nhưng cũng có những người lợi dụng thời cơ để mua bán, bất ký, bắt mình phải ký contract, có cơ hội theo luật sư Đại Vương nói là 3 ngày rút lui ra. Dạ vâng. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời chị nhà đầu tiên cho Sinh Tân. Hello.
Em Tân Tâm, em ở Linton. Xin chào luật sư Thơm và luật sư David.
Chào anh.
Em có cái vấn đề là về cái nhà em nó bị xe nó đụng, nó chạy vô nó đụng, rồi cái hàng rào sập, thì ở trong nhà cũng sập luôn, một phần của bát luôn thôi. Thì em như có nhờ người bạn chỉ để kiếm một người lợi lên coi mấy, thì có một người Việt Nam lợi làm cho em, nhưng mà anh ta không có làm SMS, anh ta kêu em gọi để kiếm người để lợi làm SMS, xong rồi đưa cái bản SMS cho anh ta, rồi anh ta mới đi bảo hiểm. Cứ làm như vậy hoài, em gọi hết người này tới gọi người kia. Người ta lại nói SMS xong, cái người ta không có đưa cái vị số, người ta nói là để người ta bố hồi được, nhưng mà nó cứ kéo dài hoài. Em làm vậy, em gọi tới ba người khác nhau, nó kéo dài tới khoảng 6 tháng trời.
Wow.
Cuối cùng thì em nói với anh ta thôi gọi như vậy không có được, vậy anh lên làm cái SMS cho em đi để em đưa lên cho bảo hiểm.
Đúng rồi.
Thì anh nói là anh sẽ làm, rồi nhưng mà cuối cùng anh không chịu làm, anh nói thôi như vậy để anh sửa bảo hiểm đệt nhiều, anh sửa nhiều.
Dạ.
Nhưng mà bởi vì lúc đó em thấy như vậy không được, cho nên anh tính kiếm người khác.
Dạ.
Mỗi chắn cái đề là như vậy, anh đã sửa cái hàng rào cho em rồi.
Dạ.
Bởi vì giờ anh nghĩ thôi, anh kiếm người khác để mà làm cái công chuyện đó. Thì em mới hỏi ảnh là anh sửa cái hàng rào bao nhiêu tiền. Anh nói là thì bảo hiểm thường em bao nhiêu thì anh lấy bao nhiêu. Nhưng mà có một vấn đề là như vậy nữa, là em nghi ngờ anh ta lấy cái đá cũ để mà xây lại cái stone pillar của em á.
Yeah.
Tại vì cái đống đá của em ở sân nhà nó cũng giống như cái stone pillar của hàng CD, cho nên á, nhưng mà lúc em về cái đống đá của em nó bị bươi hết rồi đó. Lúc đó em mới hỏi ảnh, bây giờ nhưng ảnh không trả lời là lấy hay không. Bởi vậy em nói thôi, tại vì em nghĩ là anh lấy đá cũ của tôi, anh tiêu cái đó, cho nên tôi nghĩ với cái khoản tiền mà tôi trả anh tiền công khoảng 500 thôi, chứ không có được 1,000 mấy. Nếu mà anh có giấy tờ cái receipt mà mua cái mấy cái đá đó đưa cho tôi thì tôi sẽ trả cho 1,000 mấy. Nhưng anh không chịu, xong cái anh nói anh đòi thưa em ra tòa.
Dạ.
Vậy luật sư David với luật sư Thơm có advice gì được cho em không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Luật sư David.
Wow, cái này trước nhất á, là anh Tâm biết không, cái mình đã để tới 6 tháng á, là anh để hơi lâu đó. Tại vì có nhiều cái sự chứng minh cho mình biết là mình nên đi một cái người ngon hơn. Sự thật ra đó, bây giờ nếu mà nói qua nói lại đó, là anh không có giao kèo với cái anh này. Không biết là ảnh sẽ chạc mình bao nhiêu. So bây giờ nếu mà ảnh thưa mình ra tòa, mình sẽ hầu tòa, thì ảnh phải chứng minh đó là mình đồng ý cái giá đó. Thì David nghĩ chắc là cái hồ sơ này ảnh không có đủ bằng chứng để chứng minh đâu, luật sư Thơm. Mình thưa thì dễ lắm, nhưng mà mình thắng là một chuyện nữa. Cái câu hỏi là mình bên kia cái anh đó, ảnh có đủ cái giấy tờ, đủ cái tài liệu để chứng minh là mình đồng ý với cái giá đó không? Dĩ nhiên là không. Ở trong cái luật mà xây cất địa ốc á, nó phải nằm ở trong giấy tờ, luật sư Thơm. Là tại vì nó gọi là statute of frauds, những cái việc mà làm về nhà cửa hay là xây cất gì đó, cái đó phải có trong giấy tờ. Nếu không có cái giấy tờ thì không có được vào. Thì không có được vào, cho nên phải có chứng minh, giống như là anh nói hồi nãy đó, là anh mua cái này ở đâu, bao nhiêu tiền, và anh xây bao nhiêu ngày, người anh làm là bao nhiêu, cái đó họ không có được, sư thần.
Ý kiến của Thơm là như vậy. nếu mà hai người không có giấy tờ gì hết là lỗi của hai bên hết.
Dạ. Yeah.
Thì nếu mà lỗi hai bên á thì tính theo giá thị trường.
Dạ. Yeah.
Giá thị trường thì nếu mà ảnh đồng ý thì yêu cầu là bây giờ mình lấy hai ba cái estimate rồi mình sẽ trả ảnh cái giá nào mà ngay giữa. Nếu mình không trả tiền cho ảnh thì cái đó coi như cũng bóc lột cái lao động của người ta, tại vì người ta có làm.
Mình phải trả một số nào.
Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà bây giờ không có một cái case cũng tương tự như vậy. Mà cái người contractor đó thì lại mua gạch với đá mới.
Yeah.
Người chủ nhà không hài lòng.
Oh boy.
Tại sao? Không giống như gạch cũ của tôi, bây giờ thấy nó kỳ cục quá.
Oh boy.
Thì có phải là, bây giờ mình nói qua phải nói lại là có phải là cái người contractor người ta làm việc đúng là tại cái gạch này nó nằm ở ngoài đường, nó ngoài trời, mưa nắng lâu rồi, cái màu nó giống như cái gạch thường của mình, thí dụ đi.
Yeah.
Người ta phải lấy cái gạch đó, người ta cạo hết những cái xi măng cũ, người ta gắn vô lại đó, cho thành cái giúp pillar cho mình.
Yeah.
Thì nhiều khi nó còn tốn công nhiều hơn nữa, nhưng mà nó lại đẹp tại vì nó giống như cũ.
Yeah.
Đó thì mình không chắc chắn là ảnh làm như vậy tại vì lý do đó, nhưng mà mình cũng phải nói là có thể là như vậy. Phải không ạ? Thì cũng thông cảm cho những anh em contractor là người ta không có thể read your mind được.
Yeah.
Người ta không biết mình suy nghĩ, nếu mình muốn sao mình không nói. Đó.
Yeah.
Nhưng mà mình lại nghĩ là well, ông là contractor, ông phải làm theo ý tôi muốn, nhưng mà nếu tôi không nói sao mà ông biết tôi muốn gì, thì nó cũng có qua có lại, nhưng mà cái đó nó hơi phiền, cái là tại vì không có ai đúng mà cũng ai sai.
Nó có một cái lá bài nữa đó là anh Tâm là anh có bảo hiểm, thì bây giờ em chỉ nói ok, bây giờ tôi không có nói chuyện với anh nữa, bây giờ tôi có bảo hiểm tôi đó, bây giờ anh cứ claim, anh cứ mở hồ sơ, anh muốn xin nhiều thì xin, anh trả nhiều nó trả, nó là sự thật.
Dạ. Ok anh.
Nhưng mà anh gửi cái đơn đi là tòa nó gửi về cho em rồi, nhưng mà anh gửi lộn county, tại vì anh gửi trên county của anh ở chứ không phải county của anh đang làm cho em.
Ừ. Vậy là xử không được rồi.
Dạ.
Nhưng mà even mình có cái đó okay. Sai hay là không đúng, đúng hay là không đúng, đừng có worry about that. Cái worry của mình á, yeah. Bây giờ mình nhận được một cái lá thư bị thua thì mình phải đưa cho bảo hiểm của mình, phải không luật sư Thơm?
Yeah.
Để bảo hiểm của mình lo về cái việc này.
Dạ. Yeah. Nếu mà anh muốn là
yeah. Okay.
Thông nghĩ anh muốn làm cho lẻ đó thì anh nên đưa cho bảo hiểm, thì bảo hiểm sẽ thương lượng với em sắp xếp chuyện. Mà nếu mà anh muốn làm cho nó rõ ràng để cho anh hài lòng đó thì anh gọi nói chuyện với em tí, đôi khi chỉ có một cái hiểu lầm rồi anh em giận nhau rồi thưa kiện nhau vậy thôi. Thì anh cứ nói thôi, bây giờ để cho giải quyết chuyện này, tôi không nghĩ là tôi thua, nhưng mà tôi với anh làm cho giải quyết chuyện xong đi ra tòa đó rồi sẽ nhức đầu cho hai bên hết.
Yeah.
Hay là tôi đưa cho bảo hiểm tôi, nó trả giá anh chết rồi đó, tại bảo hiểm trả giá hay là đó, thì tùy theo anh điều định lúc nào cũng được, cách nào cũng được hết. Nhưng mà đôi khi đó mình thắng ở ngoài tòa nhưng thực tế là mình thua, tại mình tốn quá nhiều thời giờ rồi, mình nhức đầu rồi, tốn tiền luật sư nếu phải cần có luật sư ra nữa. Thà anh tìm cách nào giải quyết, làm què với ảnh, thì tao nghĩ đó, tại ảnh cũng có làm cái đó cho mình, chứ đâu phải là ảnh bỏ nữa chừng ảnh không làm đâu, phải không ạ?
Yeah. Dạ.
Ok anh.
Ok.
Dạ. Yeah. Cảm ơn anh. Giờ thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, chào luật sư David, luật sư Tom trên đài ạ.
Dạ.
Tôi là Tom, xin hỏi hai luật sư cái câu hỏi này. Là tôi có một người thân trong gia đình, cách đây cũng không lâu, cả chừng tháng đổ lại thôi. Hôm đó cái người thân tôi đi shopping ở một cái tiệm, tôi không nói tên nhưng mà có thể nói là nó là một cái major retail store ở Houston này. Nổi tiếng lắm, hả, nói ra là ai cũng biết hết.
Yeah.
Thì cái giờ mà shopping cái người đó, người thân tôi đi đến là cũng khoảng cái chừng 10 ha, 10 giờ sáng gì đó. Thì cái tiệm đó tôi không hiểu vì lý do nào đó mà họ quyết định là họ để cho nhân viên của họ đem mấy cái thùng mà chứa hàng ra, họ chất dọc theo giữa mấy cái kệ shelf đó, rồi những cái người nhân viên đó họ mở cái box rồi họ lấy hàng họ bỏ lên shelf giống như họ stock đó. Thì người thân tôi nói với tôi là họ cũng cẩn thận, họ stay away, nhưng mà trong lúc mà đứng để mà đi tìm cái món đồ mà người đó muốn đó thì một trong những người nhân viên của cái tiệm đó, họ trong lúc họ làm việc họ stock trên cái shelf đó, họ làm sao đó thì một trong mấy cái thùng trong cái pallet đó nó hơi cao, nó ngã xuống, nó ngã trúng vô cái người thân nhà của tôi đó, thì làm bị thương tích. Thì khi mà gọi manager của store tới rồi gọi cảnh sát tới thì họ nói là cái đó là accident chứ họ không có cố tình, họ cause injury. họ bây giờ họ chỉ offer là họ trả cái tiền hospital bill thôi. Mà tôi thì tôi disagree, tôi nói là cái đó là negligence, bởi vì họ biết rằng cái giờ 10 giờ hay 11 giờ sáng đó là cái giờ mà a lot of customer người ta đi vô, chứ đâu phải giống như là cái giờ 10 giờ đêm hay 12 giờ đêm. Đó thì tôi mới nói với họ cái đó là họ negligence, họ biết cái chuyện đó là có customer trong store mà họ vẫn cố tình họ để những cái box nó đầy ở trên cái floor đó, thì họ biết rằng nó sẽ có cái xác suất nó cause injury cho những người customer khác. Thì tôi mới nói rằng tôi không có đồng ý cái chuyện mà hospital bill không, cái đó là negligence, cross negligence. Thì tôi muốn hỏi ý kiến hai luật sư là cho tôi một cái opinion coi như vậy là cái tiệm đó họ chỉ offer trả hospital bill là that's about it, hay là họ offer hút, hay là họ còn phải be more liable hơn là cái chuyện đó.
Dạ, cho Tom, dạ, trước khi anh cúp cho Tom hỏi coi người bạn của anh có bị nghỉ làm hay là bây giờ có bị thương gì nặng hay có bị tàn tật gì không?
Tàn tật lâu dài thì tôi không biết, nhưng mà tạm thời thì phải nghỉ không có đi làm, bởi vì cái chân nó bị tôi không nói rõ ra là cái injury như thế nào, nhưng mà cái chân nó bị compromise. Bây giờ cái người đó họ không có tự họ đi mà tự nhiên được đó.
Thì bên chỗ
một cái nữa là David muốn biết là cái thùng nó bao nhiêu nặng và nó bao nhiêu cao. Nó nằm
cái nặng thì làm sao mà tôi biết được, nhưng mà cái thùng đó thì hai luật sư biết là giống như mấy cái tiệm mà người ta ship những cái món đồ merchandise tới cái tiệm đó, thì người ta ship vô trong mấy cái box khoảng cỡ chừng maybe 3 feet by 4 feet. Đó là họ stock nhiều cái thùng on top of each other khoảng cỡ chừng ngang tới đầu mình ở trên một cái wood pallet.
Nhưng mà
nó xếp dài theo dọc theo mấy cái ao đó rồi.
Nó chứa quần áo hay là nó chứa cục sắt?
Tôi không nghĩ nó chứa cục sắt, nhưng mà nó chứa những cái đồ mà trong tiệm đó nó bán, chẳng hạn như là ba cái xà bông gội đầu, so on so forth. Trong cái ao ngay cái chỗ đó nó gọi là beauty.
Yeah,
đó hiểu. Thì cái người thân tôi họ tới họ muốn mua một cái món đồ trong cái đồ mà ba cái đồ mà shampoo hay là body wash đó, thì tôi nghĩ, tôi đoán thôi, tôi không biết là trong cái thùng đó nó có cái gì. Bởi vì khi mà cái thùng nó ngã xuống thì cái thùng nó chưa có được open.
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh Tom. Anh Tom mình có nêu lên hai cái vấn đề. Một cái nó gọi là negligence, là sơ ý một người làm cho một người khác bị thương.
Dạ. Yeah.
Và một cái anh gọi là gross negligence, là ẩu tả.
Cái tiếng Việt là như là cẩu thả đó.
Cẩu thả quá, làm quá nên người thường cũng không có thể ngờ được là tại sao phải làm như vậy. Hai cái này đó, nó đi khác và nó đi sâu và nó đi xa nhau rất nhiều. Đó. Tại một cái đó là nếu mà sơ ý thì phải đền những gì người khác bị thiệt hại. Lý do Tom hỏi câu này đó là ok, tìm bác sĩ là phần đông là phải đền rồi.
Yeah.
Bị nghỉ làm ở nhà 2-3 ngày, đi xe lăn thì nó sẽ nặng hơn nữa, phải trả tiền lương của người ta bị mất.
Yeah.
Rồi bị tàn tật, bây giờ từ đây cho đi không có thể đi thẳng được, hay là mỗi lần tới mùa lạnh, mùa đông gì cái chân mình nó nhức hay cái lưng mình nó nhức, thì cái đó nó gọi là permanent injury.
Dạ, yeah. Và cái người đó bao nhiêu tuổi?
Dạ, yeah, nếu người đó lớn tuổi thì cái giá trị của cái đau đớn đó nó khác là một đứa trẻ 8-9 tuổi thế nào nó cũng lành lại.
Dạ. Yeah.
Ok, thì mời luật sư David Vương nói tiếp, nói thêm chi tiết vô trước khi mình qua cái phần gọi là gross negligence.
Ở đây thì theo như anh Tom á, ảnh chỉ nhấn mạnh cái thời gian nhiều, nhưng mà đối với David thời gian không có quan trọng. Ở đây là mình biết được là người ta đã cẩu thả, người ta làm và người ta để ở trên cái thùng trên đó và nó lọt xuống. Nó cộng thêm một cái nữa là nó có cái chữ là per se, là negligence per se, là không có ai làm nó tự lọt xuống. Thì dễ chứng minh hơn nữa. Ở đây một cái hồ sơ, nếu mà nói về lỗi hoặc là phải, rất là dễ, là ở đây là nói về lỗi, là tại vì cái thùng này nó được chắc cao và tự nhiên nó lọt xuống, là cái lỗi của cái major retailer này. Thì bây giờ mình đã có cái lỗi rồi, thì mình cái điều thứ hai mình hỏi là cái thương tích. Cái thương tích nó có cái thương tích hiện tại, những cái bác sĩ, những cái tiền bác sĩ hiện tại là nó gọi là present. So, thí dụ như bây giờ chúng ta đi bác sĩ để chụp hình, chúng ta đi mua thuốc, chúng ta uống, chúng ta cần đi gặp bác sĩ chiropractor, để chỉnh những cái xương, kéo những cái xương, bóp những cái xương ra, vân vân. Luật sư Thơm có nói là lost wages, những cái đó, nhưng mà anh Thơm thì anh muốn đòi thêm hơn nữa, thì cái số tiền đó nó gọi là pain and suffering. Cái pain and suffering, nó có cái pain and suffering hiện tại, và nó có cái pain and suffering in the future.
Yeah.
Yeah. So những cái đó đó, mình phải đi gặp cái người bác sĩ, và cái người bác sĩ đó treat cho mình, và họ sẽ, sau khi mà họ treat xong rồi đó, họ sẽ viết cái report là cái người này bao nhiêu percent recover, là bao nhiêu percent phải do whatever need to be done. So cái đó nó phải qua bác sĩ mới được, chứ không có thể nào mình đứng đó mình nói được, luật sư không?
Yeah. Và thực tế đó thì thường thường đó là những chợ, nếu họ biết họ có lỗi thì họ, họ lúc nào cũng offer trả tiền bác sĩ trước. Họ hy vọng là mình không có đi xa thêm, tại vì họ cũng đâu có muốn tốn nhiều tiền.
Đúng rồi.
Đó. Thì bởi vậy mà thêm nữa đó là có những chợ có bảo hiểm.
Yeah.
Có những chợ người ta gọi là self-insure, là họ là bảo hiểm cho họ luôn, thì những cái chợ đó lại họ lại còn không muốn trả nữa, tại tiền trong túi họ phải trả ra.
Thường thường những cái major retailer đó là họ là self-insure, được chưa không? Là yeah. Bảo hiểm, họ không có bảo hiểm. Nhưng mà tại vì họ có một số tiền lớn quá, họ hứa với tiểu bang Texas là họ đủ tiền, và họ đã mua một cái bond, họ để trên Austin.
Yeah.
Để cái nếu mà chuyện gì xảy ra, 2 triệu, 3 triệu, 10 triệu gì đó, để trên đó, để dùng cái số tiền đó.
Yeah.
Một cái mà David muốn hỏi đó là, thí dụ như bữa đó là mình có mang giày không? Mang giày, giày gì? Nặng là nặng bao nhiêu? And cái thùng đó nó bao nhiêu lớn, bao nhiêu cao, thì chúng ta, cái đó là tùy theo. Cái đó là những cái mà chúng ta đòi hỏi cái sự tương tích hiện tại và tương lai. Nó gọi là mental anguish, hoặc là mấy cái đó đó. Yeah.
Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.